uy đất muôn ngàn Bồ Tát hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện, nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Cả khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương, bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khung ngời. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc, mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn che khắp nơi. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Khi ấy chư Phật đề khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương, bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc, mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn che khắp đây. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Cấm túc an cư và tu học. Vì trong cái mùa an cư này, chúng ta cần phải suy nghĩ và cân nhắc xem coi chúng ta học cái gì và chúng ta tu cái pháp môn nào. Đó là một cái điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta chỉ có cái hình thức an cư, còn cái phần tu và cái phần học của chúng ta nữa, thì cũng chỉ có hình thức. Nếu chỉ có hình thức thì chắc chắn chúng ta không có kết quả. Cho nên cái khi mà chúng ta đặt cái vấn đề học để tu, thì học á, tôi nhớ ngày xưa ở Phật học đường Báo Quốc á, nó có một cái câu đối mà có ý nghĩa vô cùng quan trọng, gọi là học chân thật nghĩa như thị văn, như thị tư và như thị tu trì. Thành ra học thì chúng ta học cái nghĩa chân thật, chứ chúng ta không học nghĩa phương tiện. Rồi chúng ta nghe được cái pháp mà đúng chân thật, rồi chúng ta suy nghĩ để tìm ra cái pháp chân thật đó và đúng theo cái pháp đó mà hành trì, thì như vậy đó nó mới có kết quả. Thì Phật á, cũng nhờ học cái nghĩa chân thật và tu cái pháp chân thật cho nên thành Phật. Tất cả các vị tổ làm tổ cũng nhờ học được pháp chân thật và tu cái pháp chân thật cho nên làm tổ. Chúng ta đời nay cũng không làm Phật được, cũng không làm tổ, là vì chúng ta không học được cái pháp chân thật của Phật và cũng không tu cái pháp của tổ. Ở đây chúng ta có một cái may mắn. Cái may mắn lớn nhất cho chúng ta ở đây là chúng ta thừa kế được cái sự nghiệp của tổ Thiên Thai. Phải nói là một cái vị tổ mà đắc đạo ở trong cái thời kỳ cận đại của chúng ta. Một vị tổ đắc đạo ở trong cái thời kỳ cận đại thì Ngài học cái pháp chân thật như thế nào và Ngài tu cái pháp chân thật như thế nào mà đắc đạo, mà làm tổ. Đây là một cái việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ trong cái mùa an cư này của chúng ta. Như vậy đó, muốn tu đắc đạo là phải biết cái con người thực của mình. Từ cái chỗ con người thực đó, chúng ta mới dùng cái pháp để đối trị mà làm cho cái con người chúng ta nó từng bước đi lên. Thì cái con người thực của chúng ta đây á, nó không phải là cái xác ở bên ngoài, nhưng mà cái hồn ở bên trong. Cái hồn ở bên trong con người nữa mà được cấu tạo bằng cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp, cấu tạo bằng cái đạo đức, cái trí tuệ, hay là cấu tạo bằng cái nghiệp chướng trần lao. Đầu tiên là chúng ta phải phát hiện được cái con người của chúng ta trước. Nếu là trần lao, nếu là nghiệp chướng, thì trên bước đường tu nên chúng ta phải chấp nhận và chúng ta phải xóa cái trần lao và trừ cái nghiệp chướng. Xóa được trần lao, trừ nghiệp chướng thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới sạch nghiệp. Sạch nghiệp thì từ đây tu lên được. Còn nếu cứ giữ cái nghiệp chướng thì trần lao luôn luôn sanh khởi. Mà trần lao sanh khởi thì tùy theo cái trần lao tác động vào cái vui buồn vinh nhục, cái phải trái ở bên ngoài làm cho chúng ta cũng khởi sanh lên cái tâm vui buồn vinh nhục và đối phó với trong cái hoàn cảnh đó theo thế gian. Thì như vậy đó, ở trên bước đường tu chúng ta đó, lại từng bước lại sa sút và đi xuống. nhận ra thật mình. Tại vì Đức Phật chúng ta thành Phật được là vì trải qua vô lượng kiếp tu hành rồi, ba a tăng kỳ kiếp tu sạch nghiệp rồi, trải qua 100 kiếp hành Bồ Tát đạo cứu nhân độ thế rồi. Cho nên khi mà sanh trên cuộc đời này đấy, chúng ta thấy phước đức của Ngài đầy đủ. Cái phước đức đầy đủ là nhìn lên con người của Ngài ấy, là có đủ 5 phước. 5 phước đó là gì? Tức là cái tâm là luôn luôn an lạc, và cái thân là không bệnh tật, ngoại hình thì rất là dễ coi, đầu óc thì rất thông minh, tiền của hay là vị trí xã hội đó thì tột đỉnh. Đây chúng ta nhìn ta thấy cái con người của Đức Phật đầy đủ cả 5 phước như vậy. Cho nên khi mà Ngài đi tu, khi mà Đức Phật đi tu thì cái kết quả chúng ta thấy rất là dễ nhận. Nên ngày nay ta bảo rằng trong tất cả các vị giáo chủ của các tôn giáo trên thế giới thì chỉ có Đức Phật làm con người mà được xếp vào hàng trọn lành. Người trọn lành là đầu tiên từ cái chỗ đó, có người đầy đủ như thế nhưng mà Ngài sẵn sàng từ bỏ hết tất cả phú quý vinh quang lợi danh quyền thế, bỏ hết để dấn thân vào trong con đường hành đạo. Cho nên cái nhân thân của Đức Phật như vậy, Ngài đi tu, chúng ta nhớ gặp vua Tần Bà Sa Na trong lúc Ngài vẫn chưa đắc đạo, nhưng mà vì cái nhân cách của Ngài cho nên Tần Bà Sa La rất kính phục. Tại sao kính phục? Nói Ngài là bậc đế vương, Ngài là bậc đế vương mà Ngài sẵn sàng từ bỏ cái ngôi vị đế vương của mình để đi tu, cho nên tôi rất kính phục. Vua Tần Bà Sa La kính phục Đức Phật là từ cái nhân cách của Đức Phật. Chúng ta thấy những vị khác, giáo chủ khác thì sao? Như cái trường hợp Chúa Kitô, thì khi mà Ngài bắt đầu đi tu và đi thuyết giáo thì những người chống đối Ngài đó sao? Ông là con của ông thờ mộc, phải không? Con của ông thờ mộc đó. Cho nên con của ông thờ mộc đi tu có khác hơn con ông vua đi tu này. Cái nhân cách của ông thờ mộc với nhân cách ông vua khác nhau, con ông thờ mộc với con ông vua khác nhau. Đấy, trên bước đường tu chúng ta thấy vậy. Ta nên từ con ông thờ mộc mà muốn làm con của Chúa Trời đấy, thì đây rất khó đấy. Rồi đó, khi mà nhà tiên tri Mahomet lập giáo khai tông thì người ta vẫn chỉ trích, người ta nói sao? Ông là con của người chăn cừu, con của cái người ở bướm làm thuê, mà bây giờ gọi làm giáo chủ ai chấp nhận? Cho nên không chấp nhận ông ta thì ông ta phải dùng vũ lực. Nên đạo hội đi tới đâu là tàn sát tới đó thôi. Nếu mà ai mà nói động tới đó là giết, nếu mà nhắc tới chăn cừu là giết. Ta là nhà tiên tri, ta là nhà lãnh đạo, chứ ta không phải là con nhà thứ dân. Đức Phật chúng ta, cái xuất thân của chúng ta thấy khác. Cho nên Ngài đi tu, tự nhiên Ngài có cái vị trí đó. Và cái khi thành Phật thì cái trường hợp lại được người ta tôn kính thêm nữa. Nên Đức Phật đi thuyết pháp tới đâu thì được vua chúa, rồi được tới trưởng giả, cư sĩ, thậm chí bà la môn, trí thức ngoại đạo đều kính trọng hết. Đây là cái trường hợp ta quan sát kỹ rồi ta thấy cái nhân thân của Ngài, cái con người của Ngài. Cho nên cái Ngài hành đạo rất là dễ. Bây giờ xuống một bậc thấp hơn, đây ta gọi là tổ. Cho nên chưa thành Phật nổi thì bây giờ nên ta xét và ta có thể thành tổ. Nên tổ Đạt Ma thì ngài cũng xuất thân từ một vị hoàng tử. Đạt Ma tổ sư cũng xuất thân từ một vị hoàng tử Ấn Độ, mai danh ẩn tích qua Trung Quốc để truyền đạo. Đây là trên bức tường tôi. Đạt Ma thiền sư cũng là con người văn võ toàn tài, nhưng mà giấu cái đó với mình, không ai biết tông tích ngài gì hết. Cứ nói ngài là một ông thầy tu người Hồ. Người Hồ, người Hồ gọi là rợ Hồ, người Trung Hoa nghĩ. Đạt Ma thiền sư là một cái người ở bên trong nội lực thì rất đầy đủ, cái nhân thân, cái tư cách đó, là một vị hoàng tử, nhưng mà khoác ở bên ngoài nữa cái áo của một người khất sĩ, một người tu sĩ, một người lang thang, cho nên đóng cái vai tầm thường, nhưng mà cái hiểu biết thì không tầm thường chút nào hết, cái việc làm thì không tầm thường chút nào hết. Cho nên một hoàng tử có tài, do đó đó mà cái môn võ Thiếu Lâm Tự, cái này là do tổ Đạt Ma sáng lập. Đây là tổ thiền, mà tổ của võ thuật, thành ra thiền đi với võ thuật, hai cái này gắn kết với nhau chứ. Cho nên cái ngày xưa tổ Đạt Ma dạy người ta tu thiền thì đi kèm theo cái võ thuật luyện công. Nhưng mà ngày nay chúng ta tu thiền chúng ta không được gì hết, là tại sao vậy? Tại chúng ta không hiểu được cốt lõi của thiền, cho nên chúng ta không có cái dụng công đúng mức ở bên trong. Đây là cái điều quan trọng, cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái cốt lõi bên trong. Cho nên vận công, luyện công, cái này luyện cái gì? Luyện để chúng ta có một cái thể lực mạnh. Người tu thiền mà cái thể lực không có, rượu rã hết rồi làm sao tu? Nhìn thấy một vị thiền sư có thể ốm yếu như vậy, nhưng mà cái sức mạnh ở bên trong đó không có một cái gì mà bằng cái này. Cho nên ở Thiếu Lâm Tự thời xưa, tất cả những cái người xuống núi này ở trên ngực đều có ba chữ Thiếu Lâm Tự. Hãy mà ta nhìn ta thấy có chữ Thiếu Lâm Tự thì ai sợ? Những nhà sư Thiếu Lâm Tự thì rất là mạnh. Tại vì cái tương truyền ở trước chùa Thiếu Lâm có một cái đỉnh bằng đồng rất nặng. Cái đỉnh bằng đồng nữa, ngày xưa nặng là gọi là 500 cân. 500 cân thì không biết nó được bao nhiêu ký đâu. Nhưng mà nó đốt lửa đỏ trong đó. Ai muốn xuống núi thì tới đó mà nhấc cái đỉnh này lên. Nhấc cái đỉnh này lên đó, xây một vòng để vào mấy trong, rồi đó mình mới đi xuống núi được. Còn nếu mà không có khả năng này không đi. Thì bây giờ cái đỉnh bằng đồng đang đốt nóng như vậy, bây giờ nó muốn nhấc nó lên đó, thì cái chữ Thiếu Lâm Tự trên cái lư đồng đó, nó in lên trên cái ngực, cháy cái ngực đi để thành ra cái hàng chữ Thiếu Lâm Tự ở đây nữa. Đó là những người mạnh để chúng ta. Cái thiền mà phát xuất từ Trung Quốc, tổ sư thiền là chúng ta. Rồi bây giờ tới tổ Thiên Thai của chúng ta, tức là Phật, tới tổ Đạt Ma. Bây giờ đến tới tổ Thiên Thai chúng ta thì sao? Cho nên tổ Thiên Thai chúng ta phải nói là dưới tổ Đạt Ma một bậc nữa. Dưới tổ Đạt Ma một bậc nữa thì bây giờ nó cũng không phải là hoàng tử, nhưng mà tổ Thiên Thai của chúng ta cũng là một con người rất khỏe mạnh, một con người rất là khỏe mạnh, và cũng là một con người rất thông minh. Con người vừa thông minh và vừa khỏe mạnh nữa, đấy là tổ. Cho nên cái thông minh và khỏe mạnh ấy, cái này là gì? Tức là chỉ cho cái phước đức và trí tuệ của mình. cái cốt lõi bên trong của tổ đó là thông minh và khỏe mạnh. Cái con người có thông minh và có khỏe mạnh đó, thì mới thực hiện được như thị văn, như thị tư, như thị tu trì. Chứ nếu mà không khỏe mạnh thì làm sao tu trì? Nếu không thông minh thì làm sao mà có cái như thị văn, như thị tư được? Nghe cũng không biết thì suy nghĩ cái gì. Cho nên nghe không hiểu và suy nghĩ không ra thì bây giờ đã tu trì nhất định lạc vào ngoại đạo thôi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tổ chúng ta không phải là hoàng tử nữa, nhưng mà làm con người thông minh và có sức khỏe. Người thông minh và có sức khỏe, cho nên ngày thứ nhất là kế thừa cái võ nghiệp của Bình Định. Ngài xuất thân từ Bình Định, cho nên kế thừa cái võ nghiệp của Bình Định. Võ nghiệp Bình Định nổi tiếng nhất là võ nghiệp Quang Trung, võ nghiệp của vua Quang Trung nổi tiếng. Cho nên ngài luyện có một cái sức khỏe rất tốt và sẵn cái đầu óc thông minh có thừa. Vì vậy mà ngài tham gia vào các cái phong trào kháng chiến chống Pháp, cái chuyện này chuyện bình thường. Con người vừa thông minh mà vừa khỏe mạnh thì nhìn thấy cái thời cuộc như vậy thì đương nhiên phải tham gia thôi. Nhưng mà tham gia vào các phong trào thì chúng ta thấy chắc chắn trong thời đó khó khăn vô cùng. Cho nên cái chết chóc tù đài nhiều mà thành đạt thì chẳng có mấy ai. Rất nhiều người bạn đồng hành với ngài nữa gần như là không chết thì đi tù. Từ cái chỗ đó ngài mới trôi dạt vào đây. Trôi dạt vào ở trong cái miền Nam của chúng ta này, tới cái chùa Lâm Hòa này, núi Trần Tiền. Ngài ở đó ngài trốn chứ. Nhưng mà nghe cái tiếng chuông chùa, nghe cái tiếng chuông chùa, ngài ngộ. Ngài mới tìm tới được tổ Hải Hội. Tìm tới tổ Hải Hội thì Hải Hội là một vị tổ cũng coi như là đã đắc đạo. Tổ Hải Hội cũng người đắc đạo. Cho nên nhìn thấy cái ông này nữa là nhận ra liền tức. Bao nhiêu đệ tử tới cầu học, bao nhiêu đệ tử tới cầu học, nhưng mà gần như là tổ Hải Hội tỉnh bơ không quan tâm. Nhưng mà tổ Thiên Thai lúc đó, đó là một người lang thang chưa biết gì, mà bây giờ tổ nhìn thấy cái ông này đó là biết ông này đó là pháp khí đại thừa rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên người ta nhìn đời là nhìn khác, nhưng mà nhìn đạo thì khác. Cho nên nhìn bằng con mắt đạo, con mắt huệ đó thì nhìn thấy con người phía bên trong cái xác, chứ không nhìn thấy con người phía bên ngoài. Tổ Hải Hội nhìn thấy ngài đó là nhận ra được đây là pháp lưỡng đại thừa rồi. Đó là điều quan trọng đó. Cho nên nhờ tổ khai ngộ, nhờ tổ khai ngộ thì bây giờ đó tổ ấy đang liền ngộ được, ngộ được đạo. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là ngộ, cái điều này quan trọng. Ta nên người tu mà không ngộ, chứ ngộ này có nghĩa là gặp. Mà gặp cái gì? Đầu tiên chúng ta gặp thầy. Ta gặp thầy là thầy cái hình thức bên ngoài, nhưng mà quan trọng nhất là gặp thầy ở trong tâm. Cái này quan trọng. Gặp thầy ở trong tâm thì ông thầy này mới quan trọng. Còn thầy cái hình thức không mấy quan trọng. Nhìn thấy ông thầy ở bên ngoài nhưng mà nhận ra được ông thầy ở trong tâm, người đó là người ngộ. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì bảo là con chim ở ngoài trời kêu, con chim ở trong lòng nữa, nó tỉnh thức. Ngộ là chỗ đó. Nó nhìn thấy ông thầy này, ta có cái cảm giác gì? Ta cảm giác như là ta quen, ta quen từ lâu, nhưng không biết ta quen hồi nào. Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên tất cả tăng ni của chúng ta đó, mà khi bước vào chùa đó, ngộ hay không ngộ là chỗ này. Bước chân vào chùa, nhìn thấy cái chùa, ta có cảm giác như cái chùa này hình như là ta đã quen rồi, ta đã biết nó rồi, mặc dù ta chưa tới đó lần nào hết, ta chưa tới cái chùa Thiên Thai nào hết, nhưng mà ta hình như là ta đã tới rồi, và hình như là ta đã tu đây rồi. Đây là cái điều mà quan trọng, tức là thấy về cái mặt vô hình này trước đó, này ta gọi là ngộ. Ta đã thấy thầy bằng tâm của chúng ta, mà cũng thấy thầy bằng con người tâm linh, thì cái này gọi là ngộ. Còn thấy ông thầy bằng mắt và cũng thấy ông thầy bằng xương bằng thịt, thì cái này chưa ngộ trên bước đường tu. Nhìn bằng tâm linh, bằng niềm tin, và thấy cũng bằng tâm linh, mà thấy ông thầy chúng ta đó là phước đức trí tuệ ta thấy đủ, thì như vậy đó, bảo là ta thấy Phật, ta thấy Tổ, ta thấy Thầy, người đó nhất định tu. Và ta tu là tu trên cái hạnh đó. Cho nên Tổ Thiên Thai và Tổ Hải Hội đó, hai người này thấy nhau kiểu đó đó. Tổ Thiên Thai thấy Tổ Hải Hội là thầy của mình, rồi Tổ Hải Hội cũng thấy Tổ Thiên Thai là đệ tử của mình. Thành ra thầy và đệ tử, cái này là tâm linh. Thầy tâm linh mà đệ tử cũng tâm linh, cho nên hai cái này ráp nối lại với nhau. Thì từ chỗ đó mà Tổ đặt cho Ngài cái tên là gì? Tức là Thiện Thức. Pháp danh đầu tiên của Ngài Thiên Thai là Thiện Thức. Tức là nhận ra được chân lý. Mà nhận ra được lý thì cái này tu mới có kết quả. Bên thiền ta gọi là kiến tánh khởi tu. Ta tu từ chân tánh ta chứ không phải ta tu từ hình thức. Cho nên ở bên ngoài thì thường hình thức ta thấy ai cũng giống như ai, nhưng mà chân tánh ở bên trong tu hành thì có khác nhau. Cái người mà tu ở trên chân tánh thì lần lần cái chân tánh họ sáng ra, lần lần cái nghiệp chướng trần lao bị quét sạch. Còn người tu trên hình thức thì mỗi ngày thấy cái chân tánh mình bị lu mờ thêm, rồi nè thấy mệt mỏi, thấy chán nản, rồi tới cuối cùng nè bỏ luôn hình thức. Trên bước đường tu đó, tôi nhận ra những người mà như thế này thì không thích. Thế nên mới tu thì cũng tinh tấn, nhưng mà làm một lúc rồi mệt mỏi chán nản bỏ. Cho nên những ngày xưa ta hay nói là nhất niên Phật tại tiền, tam niên bất kiến Phật. Đây quý thầy quý cô, ai mà tu 3 năm rồi mà bây giờ không thấy Phật nữa. Thành ra trong cái năm thứ mới phát tâm thì lúc nào trước mặt chúng ta có Đức Phật ấy. Lúc nào chúng ta lần chuỗi chúng ta tu, nhưng mà qua 3 năm mệt mỏi rồi nữa thì hình thức thì còn, nhưng mà bắt đầu sợ công phu, sợ ngồi thiền, sợ sám hối. Thế này hết thấy Phật rồi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên không phải ngộ mà tu. Nên bây giờ Tổ Thiên Thai vì ngộ, ngộ được cho nên mới tu. Tu ở trên chân tánh của mình. Cái người mà chưa ngộ mà tu đó, thì phần nhiều thầy giao cho cái việc quét lá, phải không? Vô chùa thì ta cho công quả, ta cho quét lá, cho làm việc này việc kia, cái này chưa ngộ. Nhưng mà khi mà quét lá như vậy đó, thì thường đó, thì ta nghĩ sao? Quét lá theo kiểu bàn đặt đó, thì nghĩ là quét lá quét bụi ở bên ngoài, cũng có nghĩa là quét lá quét bụi ở trong lòng của mình. Đây là trên bước đường tu. Ta nên quét lá được 1 năm cho tới 10 năm đó, thì ở trong lòng mình cũng hết lá, phải không? Mà trong lòng mình hết lá, hết bụi thì tự nhiên tâm mình sáng lên chứ. Còn người nào nữa mà quét mái lá ngoài mà không quét được lá trong tâm đó, thì quét suốt đời cũng thế thôi, không thay đổi. Cho nên có những người tu mà cả đời không thay đổi là vì không biết kết hợp phương tiện và chân lý để thực hành. Tu phương tiện nhưng mà chứng là phải chứng chân lý. Bằng đặt quét lá ở trên sân chùa nhưng mà ngộ được tâm sáng của mình Cho nên là lúc bây giờ lá bụi bên ngoài hết. Thì bây giờ mấy thầy tu nghiệm xem cái lá và bụi này thế nào. Nên trên cái bước đường tu chúng ta nữa, nghiệp dày phước mỏng, nghiệp dày phước mỏng. Cho nên ta gặp những cái tai họa, những cái khó khăn nó chờ đón chúng ta nhiều, mà cái tốt lành ít bao giờ có trong cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu, cái nghiệp mình nặng. Có nghĩa là bụi đất ở trong lòng nhiều quá, lá ở trong lòng nhiều quá, che khuất hết chân tánh. Trên bước đường tu ta nhận ra đường này chứ. Bây giờ nó trong lòng chúng ta là cái gì? Mọi người tự biết. Ta đang nghĩ cái gì? Ta đang muốn cái gì? Cái muốn của chúng ta, cái nghĩ của chúng ta, cái này rất là quan trọng. Cho nên cái đó là bụi đất, đó là lá ngập ở trong lòng chúng ta. Nên trên bước đường tu này phải quét nó cho sạch chứ. Ta nên quét ra cho nó sạch, để rồi tới cuối cùng cái tâm chúng ta nó trống đi. Khi mà thầy mà thấy cái tâm chúng ta trống rồi đó, thì ông nói là ông này là tâm trống rồi, phải không? Tâm trống rồi ta gọi là tâm không. Tâm không, tâm như hư không, không còn lá, không còn bụi nữa, thì bây giờ mới đem Phật pháp vô được. Cho nên ngài Thiên Thai ấy, thì dạy chúng ta ví như là cái áo mà nó đã dơ, thì bây giờ rồi phải cố giặt cho sạch đi rồi mới nhượng. Đây là trên bước đường tu. Tôi khi mà khởi tu đó là mỗi ngày phải lại sám hối, mỗi ngày phải lại hồng danh thôi, phải cố làm sao cho nó sạch chứ. Cho nên nó sạch rồi nữa thì chúng ta nhượng đó, nó mới ra màu đạo. Còn cứ để dơ như vậy đó mà nhượng lên đó, thì nó lem lem luốc luốc và cả đời nó không bao giờ sạch được hết. Trên bước đường tu, cho nên nó phải chấp nhận cái thực tế và ráng sám hối. Nghe những người chung quanh người ta dèm pha, người ta chỉ trích, người ta nói mình đủ cái chuyện hết ấy, thì lúc bây giờ mình nhận cái chỗ này, biết được con người thật của mình mà sám hối cho tiêu nghiệp. Cho nên sám hối như cái kiểu vô não. Cho nên vô não thì quyết tâm tu, nhưng mà mỗi lần ôm bình ra ngoài khất thực ấy, thì người ta giật bình bát, ta đập bể đi, ta đánh cho vỡ đầu rồi ấy, mới trở về, trở về tỉnh sáng. Nhưng mà không than, không giận, không buồn nhé. Tại vì ngài thấy được cái này là nghiệp của mình. Mình đã từng giết người, mình đã từng gây oan trái, mình đã từng làm đau khổ, cho nên cái đau khổ hôm nay mình nhận có thấm vào đâu. Nhờ chấp nhận cái thực tế đó mà vô não cũng đắc quả là hán được. Đây là trên bước đường tu. Còn chúng ta phần nhiều ít dám chấp nhận, ít dám chấp nhận cái nghiệp phiền não của mình. Cho nên phần nhiều là chúng ta chỉ tu được cái pháp gọi là ẩn ác dương thiện, cố gắng làm cái hình thức bên ngoài cho nó trang nghiêm, nhưng mà còn cái nghiệp và cái trần lao chúng ta cứ giấu bên trong. Mà giấu bên trong thì lâu ngày nó cứ nó xì lần ra, cái nghiệp bên trong nó xì ra mình. Tại vì mình lỡ, thí dụ như bây giờ nè, mình thiếu nợ ở ngoài Trung đi, mình bỏ chạy qua miền Nam mình tu, phải không? Một lúc rồi nè, cái chủ nợ từ ngoài kia bất thần họ đi vô, họ lễ bái ở Thiên Thai, họ nhận ra đó. Đây là gì? Đào trái tha phương ngộ cố tri cho mình. Tha phương ngộ cố tri thì rất là tốt, tức là đi phương xa mà được gặp bạn thì này tốt, nhưng mà gặp bạn này bạn quan trái khổ vô cùng. Thì những cái người bạn quan trái của mình từ kiếp trước đó, họ tái sanh trên này họ gặp đó, họ nhận ra mình chứ. Nên trên bước đường tu nước của tôi đó, tự nhiên tôi gặp những người mà vô cớ nhưng mà gây sự với mình, khó khăn với mình. Thành ra tôi nhận ra cái này là quan trái đời trước mình. Thành ra quan trái đời trước chứ. Cho nên mình không chọc ghẹo họ, không làm cái gì lỗi của họ, nhưng mà họ luôn luôn lúc nào kiếm chuyện với mình, phải không? Nhận ra đây là quan trái đời trước. Thành ra trên bước đường tu của tôi nữa, tôi gặp cái này không phải ít đâu. Nhưng mà thưa với quý thầy, mỗi lần gặp như vậy đó, thì tôi về lại thêm lời thời hồng danh, về lại Phật, sám hối cái tốt nghiệp của mình, để mình có một cái cảm được Đức Phật, nhờ cái Phật lực gia bị tới, tâm được yên lành và xóa được cái nghiệp quá khứ. Rồi đến khi nào đó mà cái quan trái này cũng cái người mà sỉ vả mình đó, nói xấu mình đó, lúc bây giờ họ thay đổi được, họ tử tế với mình chứ, thì mình mới nhận ra à, cái nghiệp quá khứ mình đã xóa rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thực tế chúng ta tu đó là chúng ta phải như vậy. Cái bước ban đầu đó ai cũng phải trải qua. Thì như vậy đó, tổ thiên thai của chúng ta này, cái khi mà ngài tu đó, ngài có quan gia chứ, ngài có quan gia, có trái chủ. Cái này thực. Tôi thì không trực tiếp với tổ, nhưng mà nghe các cái bậc thầy kể lại, những người mà đã từng hầu cận của tổ đó kể lại đó, tôi thấy ngài có nhiều quan gia, cho nên khi tôi gặp quan gia, gặp nghiệp chướng đó, tôi cảm giác Phật còn có, tổ còn có, mình sao không khỏi, mình sao khỏi được. Cho nên chuyện này mình coi bình thường, mà mình coi Phật xử trí bằng cách nào? Cho nên Phật xử trí bằng cái cách đó, mà người ta đứng ngay trước tịnh xá chửi từ sáng tới chiều, Đức Phật vẫn tỉnh bơ. Người ta giết người đem chôn đằng sau pháp tòa của ngài đó, ngài cũng tỉnh bơ phải không? Đấy, Phật mà xử trí theo kiểu Phật. Bây giờ mình dám làm cái này không? Đây là Phật cao quá, chắc hơi khó. Tại vì công đức của Đức Phật lớn quá rồi, ngài không cần minh quan, nhưng mà sẽ có những người chung quanh minh quan như ngài. Những người chung quanh minh quan chứ, ta nói vua chúa minh quan chứ, công đức ngài lớn quá. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, xưa kia đã từng làm hoàng tử, sống trên nhung lụa, bao nhiêu công chúa kiều diễm ngài chẳng để tâm tới ngài đi tu, mà bây giờ nó nói rằng ngài hiếp dâm một cái cô dâm nữ rồi chôn xác đằng sau cái pháp tòa, thì làm sao ai tin được, ai chấp nhận được? Công đức mình lớn. Chứ còn mấy thầy mình đây mình coi chừng á, người ta du hòa cái này khó tránh lắm, ta du hòa thì lúc bây giờ nữa công an tới, chính quyền tới nhìn thấy cái mặt ổng coi bộ cũng đáng nghi ngờ nào. Bây giờ điều tra lý lịch coi sao. Đấy, điều tra lý lịch Đức Phật có thể thấy hoàn toàn trong sạch, cho nên ai vu khống ngài được hết. Không ai vu khống ngài được hết. Người xấu hại người tốt thì đương nhiên tự chuốc họa vào thân thôi. Còn bây giờ này, tốt nghiệp chúng ta còn, cho nên tốt nghiệp còn này, thì nhiều khi chúng ta không phạm mà tội vẫn trút lên. Cho nên khi nào tôi bị như vậy đó, thì tôi thường nhớ tới cái pháp tội chướng của mình. Thế trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, người phạm phải cái tội pháp rồi, thì đời sau sanh ra khi tu hành thường hay bị người ta đem đổ họa cho mình. Mình không làm nhưng mà người ta đem, người khác làm rồi cứ đổ cho mình. Thế nên chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận. Nếu ai tu Pháp Hoa phải nghĩ vậy. Cho nên ai làm đổ lên mình vẫn chấp nhận cái vui vẻ hết. Mà tôi nhớ đó, hồi xưa thầy tôi nên nói một câu, thầy Pháp ăn thầy chùa chịu, phải không? Nếu làm thầy chùa phải chịu thôi. Người ta đổ lên cứ chịu thôi. Còn nếu mà không dám chịu thì cứ đi làm thầy Pháp đi. Làm thầy chùa phải chịu chứ. Thầy Pháp ăn thầy chùa chịu. Ai đổ tội nên chúng ta nữa thì chúng ta cũng chấp nhận hết. Nhưng mà chấp nhận mà cái tội đem sao mà dính chúng ta được, đầu cạo rồi. Cho nên ai đổ lên rớt xuống. Bây giờ ta mới nói là nắm người có tóc chứ ai mà nắm người. Trọng đầu chịu cạo, mấy thầy cứ cạo sạch không. Ta nói cạo sạch này còn có cái nghĩa quan trọng là cạo sạch nghiệp chướng trần lao phiền não này. Ta nói nghiệp chướng trần lao phiền não cạo sạch đi thì cái trường hợp này sẽ không dính. Chứ còn nếu mà cạo cái hình thức bên ngoài mà không cạo cái tâm bên trong đó, mình còn buồn, còn giận, còn tính toán đó, thì chắc chắn sẽ dính đó, nghe không? Nghiệp sẽ dính đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà mới tu đó, thì chúng ta phải chấp nhận cái thực tế này. Tổ của chúng ta cái khi mà đi tu đó, ngài chấp nhận thực tế ta thấy rồi. Khi mà Ngài lên trên hang Mai Ngài tu, Ngài lên hang Mai Ngài ẩn Ngài tu, nên Ngài không động chạm tới ai hết á. Ở trên núi tu mà động chạm tới ai. Nhưng mà người ta cũng còn chọc, người ta còn chọc còn nói. Nên Hòa Thượng Pháp Lan cái khi mà còn sống đó, Hòa Thượng nói với tôi nữa, tổ ngồi tu trên đó nhìn đói nhìn khát trên đó, mà ở dưới này nó còn chửi. Tôi hỏi Hòa Thượng nó chửi tổ sao? Nó là trên non gì? Thằng thuộc tu quý quả đó. Tu quý quả là gì? Quý quả là quá quỷ. Tu thiệt đó, nhưng mà nó cũng chửi vậy đó. Lấy tên đời ra để chửi. Đây bây giờ mình chưa bị người ta kéo tên khai sanh ra ta chửi phải không? Thì không, chưa bằng tổ đâu. Nhưng mà khi nó chửi như vậy đó thì tổ làm sao? Ngài mới làm ra bài sám Thảo Lư, bữa nay tôi tặng cho mấy thầy nữa, là cái bài sám này là tổ làm ở trên tháng Mai đó chứ. Hòa Thượng Pháp Lan nói với tôi đó là tổ làm trên tháng Mai. Nhờ nó chửi như vậy đó mà tổ ra được bài sám này. Cho nên trên bước đường tu đó, ta bắt chước tổ là được. Tại vì khi gặp nghịch cảnh, mà gặp nghịch cảnh thì chúng ta sanh ra cái tâm, tâm tốt hay tâm xấu, cái này quan trọng. Cho nên gặp nghịch cảnh thì do cảnh mà sanh trí. Thành người mà tụng kinh Hoa Nghiêm là thấy này rõ đó. Tức là cái trí của chúng ta nó nhìn qua cảnh, trí của chúng ta nhìn ra cảnh, rồi đối cảnh này mới sanh ra pháp thân chứ. Tình hình pháp thân tỳ lô giá na là từ trí mà kết hợp với cảnh để sanh ra pháp thân. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta. Thì khi mà có người nói, có người chỉ trích con, thì bây giờ đó, cái phản ứng nội tâm của Ngài làm sao? Chốn Thảo Lư tan cư dưỡng tánh, quyết một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng tham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Ai nói phải cũng được, ai nói trái cũng được, nói xấu cũng được, nói tốt cũng được, muốn nói cách nào thì nói, ta không bận tâm nữa. Thì đây nữa, nếu là môn hạ của thiên thai thì mấy thầy nhớ cái điều này. Thị phi phủi sạch ấy, phải cũng được, trái cũng được. Luận đàm cái chuyện đó của người thế gian, người đời, người không hiểu đạo. Còn bây giờ nữa, chúng ta đó là đệ tử của Đức Phật thì cái này phủi xuống, phủi sạch. Nên phủi sạch bỏ đi. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì khi mà người ta nói Ngài đó, cho nên Ngài nghe thì Ngài có cái phản ứng tâm lý là như thế. Thế nó thị phi phủi sạch, không để. Ai muốn nói gì nó nói. Chứ còn trong lúc mà mấy thầy đang ngồi thiền mà nghe người ta nói động tới mình, người ta kêu tên tộc mình, người ta chửi đó, thì thôi, xả thiền, phải không? Đi giải quyết chứ. Cái này đi giải quyết, cái này rất nguy hiểm. Cho nên nhớ là tổ dạy thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Thì bây giờ suốt ở trong 3 tháng an cư đó, chư tăng chư ni chúng ta này về để tu, đọc kỹ cái này. Rồi hãy cứ gặp một cái gì nghịch cảnh á, chúng ta liền nói thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Cái này là chính. Lấy một câu này đó làm cái phương châm của chúng ta hành đạo, tôi nghĩ cũng kết quả. Tuyết ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, rộn ràng trong cuộc biển dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây, 36,000 ngày câu khó chia phần đem cho đó hòn. Rồi đến tới cuối cùng mỗi người cũng có một cái hòn thôi, phải không? Giờ có làm cái gì đi nữa đó, thì đời cũng chia cho chúng ta một cái hòn để đem theo, chứ còn tất cả những cái khác để lại cho cuộc đời. Đấy. Cho nên cái quan niệm tu hành của chúng ta là như vậy. Trên thế gian này tới cuối cùng chết rồi nữa là chỉ có đem theo cái hòm thôi. Cho nên đi chỗ này tám bận tâm, tám bận tâm trong chuyện đời nữa. Trên bước đường tu thì có như vậy đó, thì lá ở trong tâm chúng ta mới phủi sạch, bụi ở trong tâm chúng ta mới lau sạch. Bụi hết lá sạch từ tâm sáng. Đây là trên bước đường tu, cái thực chất là chỗ đó. Cho nên cái cuộc đời ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy
bảo là giàu sang như Thạch Sùng, phải không? Thạch Sùng giàu quá đi thì tới cuối cùng chết cũng thành ra thành con thằng lằn thôi chứ thành gì nữa. Tất cả mọi việc trên cuộc đời ta nhìn kỹ rồi, cho nên ta thức tỉnh. Hòa Thượng Tổ chúng ta được cái pháp danh là thiện thức, có nghĩa là nhận ra được, cho nên nó phản ảnh ở trong trong bài sám này, tức là nói lên cái quan niệm của ngài đi tu. Khi đi tu là bỏ sạch hết. Trước khi đi tu thì đi làm cách mạng, tức là không khoan nhượng bất cứ một cái gì, nhưng mà khi đi tu rồi đó là phủi sạch. Đó là trên bước đường tu, nhờ phủi sạch, quét lá quét bụi mà cho đến sạch thì ở trong lòng mới sáng lên chứ. Thì khi mà trong lòng sáng lên rồi thì sao, ngài mới trở về, ngài ngồi ở trong cái hang âm hổ ở đằng trước tiền tài mình đó, ngài viết hai câu để lại cho đời: tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo đệ, dĩ phong tác phiến thủy tri đại đạo lạc vô cương. Hai câu này tuyệt vời. Thành là chúng ta đọc, đọc ta thấy hay không? Tức là khi mà đi sâu vào đời sống nội tâm, quyết bỏ hết tất cả cái sắc tài danh lợi bên ngoài rồi, thành ra ngài thấy lòng của mình nó trống, nó vắng, nó sáng. Cho nên lúc bây giờ cái tâm mình bừng sáng lên. Thành ra khi mà tâm mình bừng sáng lên rồi nữa thì sao? Thành ra ngài có những cái pháp danh mà kế tiếp thế này gọi là Huệ Đăng. Thành ra cái ngọn đèn tâm đã sáng lên. Cái ngọn đèn tâm sáng lên thì ngọn đèn tâm sáng lên thì cái gì? Tức là chân như hiện. Chân như hiện tức là chân tánh hiện ra. Chân tánh hiện ra tức là đắc đạo. Cho nên Tổ Huệ Đăng mà cũng còn cái tên là Chân Như. Thành ra Tổ Huệ Đăng ngài có cái tên là Chân Như. Huệ Đăng là ngọn đèn ở trong tâm, và Chân Như là cái chân tánh của con người trên bước đường tu tổ chúng ta đi vào. Thì ngày nay tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy, sở dĩ ngài làm tổ là nhờ đầu tiên là thị phi phủi sạch hết, cho nên cái ngọn đèn tâm được sáng lên. Từ cái chỗ ngọn đèn tâm sáng lên mà nó hiện ra cái thể tánh chân như của mình chứ, tức là con người thật của mình, cái bản tánh của mình. Thì từ chỗ đó ngài mới nói gì? Y theo giáo pháp Thích Ca tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Khi mà chúng ta chưa sáng thì chúng ta niệm Phật Di Đà, chúng ta nghĩ rằng Phật Di Đà rước chúng ta về Tây Phương đời đời an hưởng, phải không? Ta nghĩ vậy. Nhưng mà bây giờ đó, khi tổ ngộ rồi, tâm mình sáng lên rồi thì ngài nói là bản tánh là Di Đà. Ta nên bản tánh là Di Đà. Ta nên Phật Di Đà là nằm ở trong cái tâm chân như của mình. Và y theo giáo pháp Thích Ca tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang, đã gặp đường chưa toan dời gót, còn tiếc chi chân bước lời đời, xin đừng đem giả tưởng mơ, trong năm cuộc thế như cờ bị tay, rút gươm huệ giúp dây tham ái, kiếp tầm thầy cầu phái quy y, thọ trì ngũ giới tam quy, mở lòng từ nhận sân si, phải chừa Phật thánh xưa của người phạm tục, giác ngộ thánh hiền mê thuộc chúng sanh. Đây là bài sáng tạo lư mà ngài làm để lại cho cuộc đời. Thì tôi mong trong cái mùa an cư này quý thầy đọc kỹ lại, rồi đến từng bước chúng ta mới đi theo cái bước chân của tổ, đi theo cái bước chân của tổ mà đi đúng cái bước chân vào trong thế giới tâm linh thì chúng ta sẽ có cái kết quả đó. Tôi mong hàng môn hạ và tất cả chúng hữu duyên về an cư ở trong mùa Phật đản năm nay, mùa hạ năm nay, sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp mà của Phật, của tổ để lại cho chúng ta.
Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngợi. ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhuộm màu. Phật đề khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móc tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, những nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi, ngàn phương xa báo chúng nhân xanh vui mừng tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Đêm khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn tre khắp đây, mười phương cõi thông với nhau thành một nước công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.